Thơm có tác dụng làm sạch răng. Quyết là con trai út trong một gia đình có ba, mẹ và vài ba chị gái. Quyết thích nghề sư phạm, nhưng ba mẹ Quyết lại muốn con trai học công nghệ thông tin để ra trường vào làm công ty anh rể. Với lại, năm Quyết thi đại học. Thật ra Quyết có thi sư phạm hóa nhưng mà rớt. Đành đăng ký nguyện vọng 2 theo ý gia đình. Ngành công nghệ thông tin đang hot. Chiều chủ nhật hàng tuần, ba mẹ Quyết từ Đồng Nai chạy xe lên thăm Quyết. Mẹ Quyết lúc nào cũng chuẩn bị một cặp lồng đầy ủ thức ăn và 4 lốc sữa Yomos. Vậy nên tối chủ nhật nào, Quyết cũng chia sớt thức ăn cho cả phòng. Vì gương mặt baby, chiều cao khiêm tốn, thói quen uống sữa mỗi ngày và sự kiện được ba mẹ lên thăm mỗi tuần, nên cả phòng ai cũng coi Quyết như một đứa con nít. Và cả phòng hùa nhau bắt nạt. Anh Quốc thích trò đấm đá. Cường hay vò cho mái tóc quăn của Quyết trở nên bù xù. Còn tôi thường làm cho Quyết đỏ mặt. Quyết có thể nhẫn nhịn né những đòn tấn công bất ngờ của anh Quốc. Quyết có thể cười khì trước kiểu cách xoa đầu, vò tóc của Cường. Nhưng Quyết tuyệt đối ngại ngùng với màn hôn hít của tôi. Quyết càng ngại thì tôi càng thích chọc. Tôi hay rình rập từ phía sau, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Quyết và hôn. Thì thoảng trước khi hôn, tôi còn dụi mớ râu cằm lởm chởm vào gáy Quyết, khiến Quyết càng vùng vẫy dữ dội. Màn hôn hít của tôi càng trở nên kinh hoàng. Thời gian đó, Quyết sợ tôi lắm, nên tôi tranh thủ nỗi sợ của Quyết mà sai vặt việc này việc kia. Quyết, bật tivi. Quyết, đi đổ rác. Quyết, lau nhà. Hồi đó nó kêu bằng anh thì không chịu, ham hố bằng vai phải lứa làm gì, để bây giờ nó đè đầu cởi cổ. Anh Quốc khích bác trong lúc Quyết lau nhà. Lời lẽ của anh khiến tôi áy náy một chút, vậy mà Quyết vẫn cười khì. Độ áy náy của tôi lập tức tiến về zero. Quyết là người yêu của Kim, sinh viên năm 2 sư phạm văn. Anh Quốc hay chọc, nhìn Kim với Quyết bằng tuổi nhau mà cứ như hai mẹ con. Mỗi lần như vậy, Quyết cũng chỉ biết phản đối bằng câu "Ông im đi." Cường cũng biết Kim. Năm ngoái, Quyết có rủ Cường đi chơi chung với Kim một lần. Lần đó, Kim đã dẫn theo cô bạn thân tên Ngân. Quyết với Kim còn định mai mối cho Cường với Ngân nữa chứ. Cường tủm tỉm cười, rồi nói, nhưng mà Cường vốn không hợp với kiểu con gái sư phạm ngoan hiền. Theo nhận xét của Cường thì Quyết và Kim cũng khá đẹp đôi. Tôi nghĩ chắc anh Quốc chỉ nói quá một chút cho vui cửa vui nhà thôi. Quyết, cho hung cái đi. Mấy bữa nay không hung, Vũ nhớ quá à. Không có giỡn nha. Quyết gồng mình lên đầy cảnh giác. Vũ cũng không thích giỡn. Vũ sao hung thiệt. Vừa nói tôi vừa xông vào ôm Quyết. Quyết vốn thấp bé nhẹ cân, nên chẳng bao giờ giằng co lại tôi. Kết quả là tôi đã hôn vào má Quyết rất dễ dàng. Nhưng tôi đã quên rằng Quyết đang đứng ngoài ban công. Từ ban công nhà đối diện, Thảo nhìn tôi với khẩu hình mở to, kinh ngạc. Miếng thơm trong miệng Thảo đang nhai còn chưa kịp nuốt. Biết giải thích sao đây? Tôi chỉ còn nước lè lưỡi cười trừ. Sau đó, chẳng biết nghĩ gì tôi lại nói. Thơm có tác dụng làm sạch răng. Thảo vừa ăn trưa đúng không? Mặt Quyết đỏ bừng như táo chín. Táo chín. Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tôi đang ngồi chờ điện thoại của Thức thì cô Dung lọ mọ leo cầu thang đem lên cho mấy trái táo chín. Tôi để ý thấy mấy trái táo đó đã được đơm trên bàn thờ cả tuần lễ rồi, chắc sắp không ăn được nữa nên cô mới đem cho. Bộ sinh viên tụi mình đói khổ thảm thương tới mức này hả? Tôi chua chát hỏi. Quyết khẽ thở dài. Cường cười nhếch mép. Anh Quốc lặng lẽ vứt đống táo vào thùng rác. Rồi thì Thức gọi, trong lúc chở tôi dạo một vòng Sài Gòn. Thức cho tôi hai lựa chọn: đi xem phim hoặc đi ăn gà rán KFC. Không cần suy nghĩ tới nửa giây, tôi nói qua vai Thức: KFC đi, tao chưa ăn gà rán lần nào. Mày quê mùa quá. Thức cười nham nhở. Vậy mà có đứa lớp mình lại tưởng mày là dân Sài Gòn mới ghê chứ. Đứa nào? Tôi ngạc nhiên hỏi.
Con Trân.
Ngồi trên tầng 2 KFC nhìn xuống, thấy nắng và hàng cây xà cừ trúc lá, nhận ra Sài Gòn cũng có mùa thu. Bất giác tôi mỉm cười.
Mày cười gì vậy?
Thức hỏi. Thôi chết, nãy giờ bày đặt lãng mạn nên tôi chẳng nghe cậu bạn nói gì. Tôi đánh trống lảng.
Mày kiểm tra lại bài giải của tao chưa?
Tôi đoán là chưa. Còn lâu Thức mới dạy Bất Đẳng Thức cho đứa học trò chuyên toán. Tôi đoán Thức nhờ tôi sớm vậy là vì cậu bạn không ngờ tôi giải quyết 123 bài tập Bất Đẳng Thức chỉ trong vòng mấy ngày.
Khai thiệt đi.
Thức hỏi, mày đã lật sách khoảng bao nhiêu bài?
Không bài nào cả. Tôi đã tự chứng minh tất cả.
Tuy nhiên, để việc Thức rinh cả đống sách tham khảo tới phòng tôi trở nên hữu ích, tôi mỉm cười bí hiểm.
Tao cũng không nhớ nữa.
Coi bộ mày cũng vất vả đó. Thức cũng cười theo. Chầu KFC này hơi ít. Tao quyết định sẽ dẫn mày đi xem phim.
Thôi, hai thằng được rửa vô rạp xem phim, làm gì? Kỳ cục lắm.
Thằng gà, mày tưởng trong rạp chiếu toàn phim tình cảm lãng mạn cho các đôi các cặp hả? Phim hành động đầy ra đó.
Thức nói đúng. Chẳng có đứa con gái nào chịu đi xem phim hành động với người yêu.
Khách tới xem Đế Chế Maya cùng với Thức và tôi sáng hôm đó toàn là được rửa.
Buổi tối, trên đường đi dạy kèm về, anh Quốc ghé sạp trái cây mua một mớ lê. Anh muốn có qua có lại với chủ nhà. Thấy gã con trai lóng ngóng hỏi mua lê mà không thèm trả giá, cũng chẳng để ý gì. Bà bán trái cây bí hiểm lựa toàn những trái lê sắp hết hạn sử dụng.
Trời, mua trái cây mà lại nhờ bà bán trái cây lựa giùm. Tôi bất mãn kêu lên, giờ thì ăn cho hết.
Tại tao phấn khích quá.
Vì lý do phấn khích quá nên kế hoạch dằn mặt nữ chủ nhà của anh Quốc đã thất bại thảm hại. Tối hôm đó, cả phòng còn phải e cổ ăn cho hết 2 kg lê dập úng.
Phòng trọ hạt giống.
Ngay từ lúc Bảo đặt bút ký hợp đồng thuê nhà, cô Dung đã nảy ra ý tưởng hô biến phòng trọ của tôi thành phòng trọ hạt giống. Trong đó, tôi, Bảo và anh Quốc, bộ ba sinh viên ngành toán, lý, hóa giữ vai trò chủ chốt, có nhiệm vụ giúp đỡ dân luyện thi. Tiếc là Bảo ra đi quá sớm và không biết chừng Bảo đã cảnh báo với cả khoa vật lý đừng nên thuê phòng trọ ở địa chỉ 336-1-18 An Dương Vương nếu không muốn gặp bà chủ nhà trọ hắc ám, nên không có sinh viên sư phạm lý nào tới thế chỗ. Cho đến khi tầng 2 và tầng 3 đã đầy nhóc tụi luyện thi, vẫn chưa thấy mặt mũi dân sư phạm lý đâu. Chỉ thấy có thêm 2 đứa luyện thi khác tới thuê phòng. Vừa hay, nhà trọ còn đúng 2 chỗ trống. Biết chờ thằng sư phạm lý đến khi nào? Công việc kinh doanh là trên hết. Thế là cô Dung dẹp ngay ý tưởng phòng trọ hạt giống. Mà thật ra, ý tưởng đó chỉ để cô Dung ghi điểm với đám luyện thi, chứ chẳng kiếm chác được gì. Hai thành viên cuối cùng của phòng trọ của tôi là Đồng và Phúc. Đồng quê Đồng Nai, còn Phúc dân Lâm Đồng. Đồng bằng tuổi tôi, còn Phúc bằng tuổi anh Quốc. Đồng mau mồm mau miệng, còn Phúc có vẻ lầm lì, ít nói. Chính Đồng đã khiến cô Dung vui miệng kể ra ý tưởng phi lợi nhuận của mình. Trùng hợp là Đồng cũng đang dự định thi sư phạm lý, nên đã hứa chắc chắn với cô Dung là năm sau nhà trọ sẽ có phòng trọ hạt giống. Lời hứa này khiến cô Dung rất vui. Trong khi đó, tôi phải hỏi nhiều lần, Phúc mới dè dặt khai ra ý định thi kinh tế. Nhưng hình như anh cũng không tin tưởng lắm vào khả năng của mình. Đồng có vẻ là thiếu gia Đồng Nai. Đóng tiền một lúc, nửa năm tiền thuê phòng. Ngược lại, Phúc là kẻ duy nhất ở nhà trọ này không phải đóng tiền đặt cọc. Tôi không biết Phúc đã nói gì, làm gì khiến cô Dung trở nên nhân từ như vậy. Tối hôm đó, Đồng và Phúc nhanh chóng ghi danh vào lớp học của tôi. Cường tự phong mình làm lớp trưởng. Lớp học bắt đầu được 5 phút, thì anh Quốc đi dạy kèm về. Anh Quốc là chúa bày trò.
Ê, nhân dịp đủ người, tao đề nghị cả phòng đi hát karaoke.
Oh yeah, Quyết nhiệt liệt hưởng ứng.
Đồng và Phúc nhìn tôi dò xét,
trong khi Cường đã gấp hết sách vở lại và nhìn tôi tủm tỉm cười. Cuối cùng tôi nói,
đi.
8:45 tối, cả phòng ròng rắn kéo nhau ra đầu hẻm bắt taxi. Phải bắt taxi thôi, chứ xe máy của anh Quốc và xe đạp của Quyết làm sao đủ chỗ cho cả 6 người.
Bên lề triết học, ông bạn mặt già thấy thương của lớp toán 1B, chắc bạn còn nhớ, tên Tri. Anh Tri 28 tuổi, thi đại học tổng cộng 5 lần và cả 5 lần đều đậu. Bách khoa, kinh tế, ngân hàng, tự nhiên, tôi không nhớ chính xác thứ tự, và sư phạm. Mỗi lần anh tranh thủ học 1-2 năm rồi nghỉ ngang. Anh là người được bình chọn là bốc đồng nhất lớp tôi, và là người đàn ông bốc đồng duy nhất mà tôi biết. Người đàn ông đó hiện là cha của một cô gái 4 tuổi. Cô gái đó thi thoảng có gọi điện thoại rủ, bố về chơi với con. Những lúc như vậy, anh Tri thường úp mặt vô học bàn và trả lời, bố đang học, con ở nhà với bà nội ngoan nha. Nhưng cũng nhờ kinh qua năm trường đại học mà anh Tri lại được bình chọn là người am hiểu triết học nhất lớp tôi, và cũng là sinh viên am hiểu triết học duy nhất mà tôi biết. Anh cứ đứng lên tranh luận với thầy triết suốt, đến nỗi có một hôm anh cúp học. Vừa vào lớp là thầy đã hỏi ngay, anh Tri hôm nay vắng phỏng. Thiệu đáp dạ phải, và thầy đã cười rất tươi. Thầy tiếp tục giảng giải về triết học Trung Hoa, mà giờ đây tôi chẳng còn nhớ gì ngoài ba cái tên Khổng Tử, Mạnh Tử và Lão Tử. À, tôi cũng nhớ câu hỏi ngoài lề của thầy, tại sao Tú Xương chỉ thương vợ bằng cách làm thơ thương vợ mà không chịu đi làm kiếm tiền nuôi vợ? Tại sao nhỉ? Hồi phổ thông tôi cũng có thắc mắc tương tự, nhưng không dám hỏi cô Văn. Hồi đó cô bận khen hay và bận phân tích cái hay của bài thơ. Tiết văn hôm đó tôi phải chép gần 5 trang giấy. Việc chép bài mỏi cả tay khiến tôi có cảm giác đó thực sự là một bài thơ hay.
Tại sao nhỉ?
Là vì nho giáo khinh thường lao động, doanh nhân thời phong kiến toàn bị gọi là bọn con buôn mà. Và một nho sĩ như Tú Xương thì chỉ được phép ngồi đọc sách thánh hiền và đứng dậy làm thơ thôi. Thậm chí Tú Xương mà mò vào bếp hay phụ vợ làm một hai việc lặt vặt trong nhà
là vợ Tú Xương sẽ bị người đời chê trách thậm tệ. Tôi nhớ đại ý câu trả lời của thầy là vậy. Hèn chi. Tóm lại, tôi chẳng hiểu gì về triết học của thầy, nhưng những bài học bên lề triết học thì tôi rất kết. Ví dụ, có lần thầy nói cấu trúc dọc của thế giới quan bao gồm tri thức, niềm tin và tình cảm. Trong đó, tri thức chỉ trở thành cơ sở, nền tảng của thế giới quan khi nó được chuyển hóa thành niềm tin, tình cảm của con người. Có tri thức mà không tin, không thích thì không có tác dụng gì cả. Cũng như việc dạy học, dạy cho biết không khó, dạy cho tin, cho thích, cho làm theo mới khó. Tiếc là ở trường phổ thông hiện nay, các giáo viên chỉ chú trọng tri thức mà chưa quan tâm đúng mức đến niềm tin, tình cảm. Chẳng hạn, khi dạy giáo dục công dân, các cô toàn dạy kính trọng, thương yêu cha mẹ là gì, tại sao phải kính trọng, yêu thương cha mẹ, vân vân. Nên nhớ rằng, biết tại sao phải kính trọng, yêu thương cha mẹ không có nghĩa là kính trọng, yêu thương cha mẹ. Ngày xưa, cô giáo chỉ cần kể cho lớp tôi nhị thập tứ hiếu thôi là đủ. Lớp tôi khóc như mưa. Hỏi, khóc xong, chúng tôi có kính trọng, yêu thương cha mẹ không? Trả lời, chắc chắn có. Một ví dụ khác, thầy nói khi xem xét, đánh giá một con người, ta phải xem xét đánh giá cả quá trình vận động và phát triển của người đó. Một cô gái nói với người yêu, em yêu anh, em chỉ cần biết hiện tại, anh yêu em là đủ. Quá khứ của anh, em không màng. Nghe thì có vẻ cao thượng, nhưng sự thật là cô gái này đã bị tình cảm chi phối. Đó không phải là tiếng nói của lý trí tỉnh táo. Cả lớp bật cười thích thú. Thầy còn nói, dựa vào quy luật phát triển của sự vật hiện tượng, ta có thể dự báo tương lai. Cả lớp ồ lên. Học lịch sử để làm gì? Có người nói để biết lịch sử. Nói như vậy là chẳng biết gì về lịch sử. Học lịch sử không phải để nhớ một mớ sự kiện vụn vặt theo trình tự thời gian, mà học lịch sử là để rút ra những bài học lịch sử, để không mắc sai lầm, tránh được những vết xe đổ của lịch sử. Hơn nữa, qua việc nghiên cứu lịch sử, ta nắm bắt được những quy luật vận động và phát triển của lịch sử để dự báo tương lai. Người xưa nói ôn cố tri tân. Còn tôi nói, kẻ nào không hiểu về lịch sử, kẻ đó mù tịt về tương lai. Cả lớp trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng, trước khi kết thúc buổi học, thầy nói, bọn ăn trộm xem ra còn quán triệt quy luật phát triển hơn cả bọn trí thức. Thứ bảy, máu chảy về tim. Hơn một tháng sau khi Bảo đi, tôi mới trở lại quán cơm của O sứ quản. Từ khi Bảo đi, tôi đã vô duyên vô cớ thù hằn quán cơm này. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi dần thích nghi với khẩu vị Sài Gòn. Thậm chí, tôi đã thích nghi đến mức bắt đầu thấy khẩu vị miền Trung hơi mặn. Khá bất ngờ, ở quán cơm của O sứ quản, tôi đã gặp một người quen. Phúc làm phục vụ ở đây cả tuần nay mà cả phòng tôi không ai biết. Gặp tôi, Phúc cười tít mắt. Anh còn tự ý gắp thiệt nhiều thức ăn vào dĩa cơm của tôi nữa. Trời, anh không sợ chủ quán la hả? Tôi hốt hoảng nhìn phần ăn đồ sộ dành cho mình. La gì? Nếu em nói là em họ của anh, em còn được miễn phí. Nè nè, tôi nghe thấy hết rồi đó nghe. O chủ quán làm bộ lườm Phúc, nhưng khóe miệng O không giấu được nụ cười. Lúc làm việc, hình như Phúc nói nhiều hơn. Phúc còn thích chọc ghẹo người khác nữa. Rõ ràng, Phúc không hề lầm lì như tôi tưởng. Gã tầng 3 số 1 thấy tôi ở nhà một mình nên rủ tôi lên tầng 3 nhậu. Nhưng tôi đã lịch sự lắc đầu. Chiều thứ bảy, Cường về Vũng Tàu. Đồng qua thăm chú bác gì đó ở quận 2. Quyết đi chơi với Kim. Anh Quốc và Phúc lo kiếm tiền. Chỉ có mình tôi nằm dài trong phòng không biết nên đi đâu, làm gì với ai. Nhà trọ của tôi chỉ cho phép dẫn bạn nam lên phòng chơi. Tuy nhiên, do cầu thang độc lập với nhà chủ, nên những lúc cô chú lơ là, mấy gã luyện thi tầng 3 vẫn lén lút kéo bạn gái về phòng ăn chơi trác tán. Gã tầng 3 số 1 có một cô bạn gái miền Tây uống rượu không biết say, uống bia như nước lã. Tối hôm đó, chú Viên đi nhậu về thì thấy gã tầng 3 số 2 đang tiếp tế bia. Thế là chú Viên theo lên nhậu tăng 2. Cô Dung thấy chú Viên đòi nhậu với đám luyện thi, sợ mất uy tín chủ nhà, liền theo lên ngăn cản. Chú Viên tỉnh như sáo, biết cô Dung theo lên ngăn cản nên đã nhanh chân núp vô nhà vệ sinh. Cô Dung chẳng thèm ngó ngàng gì tới nhà vệ sinh, thấy tầng 3 không có chú Viên thì leo lên sân thượng tìm chồng. Trên sân thượng không thấy chồng đâu, cô Dung chỉ thấy gã tầng 3 số 1 và cô bạn gái miền Tây đang x không la làng ầm ĩ, sợ gây tai tiếng nhà trọ. Cô Dung đơn phương chấm dứt hợp đồng, trả lại tiền đặt cọc và nửa tháng tiền thuê nhà, rồi đuổi gã tầng 3 đi ngay trong đêm hôm đó. Theo lời kể của Quyết thì cô Dung phải đứng đợi hai người ấy xong mới dám lên tiếng bàn chuyện hợp đồng. Cô không muốn làm họ giật mình. Quyết vên mặt nói, đàn ấy mà bị người khác làm giật mình, Vũ có thể bị đứng tim mà chết. Tôi không biết Quyết nói vậy có đúng không. Nhìn mặt là biết gian rồi. Khuya hôm đó, tôi nằm mơ thấy Bảo. Tôi mơ thấy Bảo đang trần truồng và đang quấn chặt lấy cô bạn gái miền Tây của gã tầng 3, cũng trần truồng không kém. Bảo cũng bị cô Dung bắt quả tang. Một lần nữa, cô đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Chính tay tôi, chứ không phải cô Dung, hớn hở trao trả Bảo tiền đặt cọc và nguyên một tháng tiền thuê nhà. Nhưng Bảo lại hất tung 6 tờ tiền bay tả tơi trong gió. Bảo trách, ông làm vậy là hại tôi rồi. Tôi còn mặt mũi nào làm sinh viên sư phạm nữa. Giật mình tỉnh giấc, tôi tự cốc đầu mình, lẩm bẩm, mình đúng là không uống mà say. Thì đó, nhìn mặt là biết gian rồi. Nằm ngủ bên cạnh tôi, Phúc vừa nói mớ. Chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng tôi vẫn thấy có lỗi với Bảo quá chừng. Ngay từ sáng sớm, tôi bắt xe buýt qua ký túc xá để nói lời xin lỗi. Chủ nhật, ký túc xá Đại học Sư phạm cho phép vào cửa tự do. Tôi hỏi một cô bạn vị trí của dãy D, rồi song sáo leo lên lầu 4. Phòng D 407, cửa chính đang đóng, còn cửa sổ thì mở.
Tôi gõ cửa chính rồi trường mặt ra cửa sổ hỏi: Có Bảo ở nhà không bạn?
Hai ông cụ non, kính cận, mắt lồi, ngồi ngay chiếc bàn sát cửa sổ, thong thả uống trà và nghe radio buổi sáng.
Bạn tìm Bảo nào? Bảo Bong Bóng hay Bảo Cà Lâm?
Một ông hỏi lại.
Bảo đâu có Cà Lâm.
Tôi chỉnh. Nó chỉ nói lắp chữ đầu thôi. Với lại, lâu lâu nó mới bị nói lắp.
Ông kia vội gật gù.
Bảo Cà Lâm.
Ông này vẫn cố chấp. Có fan hâm mộ tới tìm mày nè.
Fan hâm mộ?
Thiệt bó tay với ông cụ non này luôn.
Bảo bước ra từ nhà tắm. Thấy tôi, Bảo kêu lên. Linh quá!
Tối qua tôi vừa nằm mơ thấy ông.
Tôi cũng vậy.
Tôi nói mà không giấu được vẻ ngỡ ngàng. Giấc mơ của Bảo khá gọn gàng. Bảo mơ thấy mình có khả năng tàng hình. Bất thình lình, tôi hiện ra và rủ Bảo đi ăn cướp nhà băng.
Bộ nhìn mặt tôi gian lắm hả?
Tôi nhíu mày.
Đâu có.
Bảo hấp tấp. Chỉ là giấc mơ thôi mà.
Chỉ là giấc mơ thôi mà.
Và tôi kể cho Bảo nghe về giấc mơ của tôi. Kết quả, chẳng những không giận, Bảo còn cười thẹn thùng và cảm ơn tôi nữa.
Bảo mới lãnh lương. Bảo đang dạy kèm một thằng nhóc lớp 10, toán lý, tuần 3 buổi, tháng 800 ngàn. Tháng lương đầu tiên, Bảo định dành 2/3 số tiền để mua một cái điện thoại di động giá rẻ. Khoản tiền còn lại, Bảo nói dư sức khao tôi bữa sáng với bữa trưa. Tôi ở lại ký túc xá tới chiều, gần tới giờ khởi hành của chuyến xe buýt cuối, tôi mới vắt giò lên cổ chạy. Thật tình cờ và thật bất ngờ, tôi gặp Quyết ngay trước cổng ký túc xá. Quyết vừa mới đi chơi với Kim về. Kim vừa đi lướt qua tôi mà tôi không hay biết. Tôi ngoảnh mặt lại nhìn theo bóng Kim. Nuối tiếc. Quyết nói, chở Kim sáng giờ mệt quá.
Để Vũ chở về.
Với Quyết, tôi lúc nào cũng rộng lượng như một đàn anh.
Cứ yên tâm mà học vẹt. Đùng một cái, lớp trưởng yêu cầu cả lớp khai số điện thoại, nick chat và địa chỉ tạm trú hoặc thường trú nếu là dân Sài Gòn. 3 ngày sau, 45 tờ danh sách lớp đính kèm những thông tin nói trên được phát tận tay mọi thành viên trong lớp. Hiệu còn ra vẻ mời mọc. Bữa nào cả lớp rảnh thì kéo nhau xuống nhà mình chơi. 90 con mắt lập tức dòm tìm địa chỉ tạm trú của lớp trưởng. Gò Vấp. 45 chiếc mũi đồng loạt thở dài. Một cái miệng đại diện nêu ý kiến.
Xào quá.
Vậy thôi. Lớp trưởng liền thở phào nhẹ nhõm. Đùng một cái, tất cả các thầy cô đồng loạt thông báo tuần sau hoặc tuần sau nữa kiểm tra giữa kỳ để lấy điểm 30%. Toán thì tôi chẳng sợ, triết thì tôi thấy lo lo. Suốt tuần lễ đó, hễ sắp đi ngủ là tôi mở sách triết ra mà đọc ro ro. Lý do: 1. Đọc triết rất dễ ngủ. 2. Hy vọng trước khi ngủ tôi đã kịp nhớ chút gì đó.
Đùng một cái, Trân gọi cho tôi.
Sao Trân biết số của Vũ?
Tôi hỏi. Trân chỉ kịp à lên một tiếng, tôi đã tự động trả lời.
Vũ biết rồi, danh sách lớp.
Ừ, Trân xác nhận.
Trân gọi Vũ có gì không?
Cũng không có gì đâu. Trân chỉ định rủ Vũ đi xem phim thôi hà.
Sao tự nhiên Trân lại rủ tôi đi xem phim?
Một trai một gái, chỉ là bạn bình thường thì có được phép đi xem phim với nhau không?
Tôi cũng chưa thật sự thân với Trân lắm. Tôi chỉ biết Trân qua lời kể của Thức. Hai người là bạn cùng lớp hồi cấp 3. Kể về Trân, Thức cũng chỉ nói ngắn gọn. Nhà con Trân giàu lắm. Và Trân nó dại trai lắm. Ở trên lớp, tôi cũng chỉ tiếp chuyện với Trân vài ba lần. Sao tự nhiên Trân lại rủ tôi đi xem phim?
Sao vậy? Sáng nay Vũ bận hả?
Tôi suy nghĩ lâu quá nên Trân hơi sốt ruột.
Không, sáng nay Vũ rảnh.
Tôi thành thật. Nhưng mà sắp thi rồi, Vũ không cho phép mình thảnh thơi như vậy được.
Trân nói, Vũ tự tạo thêm áp lực cho bản thân chi vậy? Mà tí nữa, có ngồi vào bàn, Vũ cũng không học hành được gì đâu. Vũ sẽ thấy chán ngay lập tức, rồi Vũ sẽ hối tiếc. Biết vậy mình đồng ý đi xem phim với Trân cho rồi. Lời lẽ của Trân khiến tôi thích thú bật cười, và tôi hoàn toàn bị thuyết phục.
Được rồi, Vũ sẽ đi xem phim với Trân. Tôi nói, mình gặp nhau ở đâu đây?
Vũ ra đầu hẻm đi, 5 phút nữa Trân qua đón. Trân biết địa chỉ của Vũ mà.
Thật không ngờ danh sách lớp lại lợi hại đến vậy.
Danh sách lớp tiện lợi ghê.
Tối đó, tôi booze Thiệu với lời khen ngợi.
Trân gợi ý cho mình đó. Lớp trưởng cười nhăn răng. Kể từ đó, sáng thứ 6 hàng tuần, Trân thường rủ tôi đi xem phim. Thứ 6 là ngày các cụm rạp ở Sài Gòn khởi chiếu những bộ phim mới. Trân luôn chọn xuất chiếu lúc 9 giờ rưỡi hay 10 giờ sáng. Trân muốn mình là một trong những người xem đầu tiên. Tất nhiên, Trân toàn chọn những phim tình cảm lãng mạn, phim hài và phim hoạt hình.
Bạn đã bao giờ xem phim vào buổi sáng chưa?
Rạp vắng, những bình luận của người khác không lọt đến tai. Bạn hoàn toàn tập trung vào phim.
Thật vậy, nhiều khi tôi và Trân tập trung đến nỗi chẳng đụng chạm gì tới popcorn.
Trân lúc nào cũng lấy lý do để Trân chọn phim, để dành mua vé và thúc giục tôi đi mua bắp rang bơ. Sau vài lần túi bắp còn nguyên, tôi không mua nữa và đề nghị cả hai luân phiên trả tiền vé.
Trân đắn đo một lúc rồi mới gật đầu. Và những lần tới lượt tôi mua vé, Trân lại chạy đi mua popcorn.
Kỳ thi giữa kỳ trôi qua thanh thản. Ý tôi là đúng như tôi dự đoán. Tôi làm bài triết dở ẹt, nhưng tôi vẫn thanh thản vì tôi đã trò chuyện với Trân. Đó là sau khi hai đứa vừa xem Nancy Drew, bộ phim đầu tiên mà chúng tôi xem cùng nhau. Tôi tâm sự.
Vũ rất sợ phải hối hận. Trước đây, trước mỗi kỳ thi, Vũ chẳng dám làm gì khác ngoài học. Vì nếu Vũ lỡ đi chơi và Vũ thi không tốt, Vũ sẽ lập tức hối hận và nghĩ đáng lẽ mình không nên đi chơi trước kỳ thi.
Hay à, Trân thở dài, Vũ bị áp lực thi cử nặng quá đó. Từ giờ Vũ phải thay đổi đi, vì áp lực thi cử chỉ càng làm cho Vũ thi không tốt. Nếu Vũ đã làm chủ tri thức, Vũ phải tự tin lên.
Còn nếu Vũ không biết gì hết thì sao?
Thì Vũ phải chấp nhận sự thật thôi.
Vậy đó, tôi không biết gì về triết. Tôi đã chấp nhận sự thật này.
Mình không biết gì về triết, mình cứ yên tâm mà học vẹt.
Chứ vừa học vẹt vừa lo ngay ngáy cũng chẳng có ích gì.
Nhẹ như lá.
Tôi nhớ ra rồi. Tôi không làm mất tờ 20.000 thù lao phát tờ rơi. Việc làm thêm đầu tiên của tôi đã sử dụng nó để làm việc thiện. Đó là ngày cuối cùng của tháng 10. Tôi đến trường với bóp tiền trống rỗng. À, tính tới thời điểm đó thì nó vẫn còn 20.000 và một thẻ ATM. Tôi đang định ghé quầy ATM để rút tiền thì một cô bạn xa lạ tự nhiên chặn tôi lại, chìa ra gói tăm tre tình thương và kêu gọi tôi mua ủng hộ người khuyết tật.
Bao nhiêu?
Tôi chỉ gói tăm, chưa dám cầm và hơi lúng túng.
Tùy lòng hảo tâm bạn ạ.
Nụ cười thánh thiện của cô bạn đối diện khiến thời gian như ngưng động một vài giây, và tôi sực nhớ tới tờ tiền mà tôi đã rất nâng niu. Giữ 20.000 làm kỷ niệm không ý nghĩa bằng việc dùng 20.000 làm từ thiện. Tôi nghĩ vậy nên đã mở bóp rất dứt khoát. Cô bạn còn kêu tôi ký tên vào cuốn sổ tri ân. Tôi vừa làm việc thiện. Suốt buổi sáng hôm đó, niềm vui hiển hiện trên mặt tôi lấp lánh. Đề thi giữa kỳ môn hình giải tích khá dễ. Tôi làm xong sớm nên nộp bài về sớm. Tôi mang niềm vui lấp lánh đó về tận nhà. Tôi có tật vứt bóp khắp nhà, nên anh Quốc có tật lục bóp tôi lung tung. Sáng nay, tôi vừa rút tiền trong thẻ ATM. Anh Quốc đếm tiền xong, chặt lưỡi.
Giàu quá nha, triệu phú luôn ta.
Tiền tiêu vặt cả tháng của em đó anh.
Cho mượn tờ xài chơi coi.
Không. Tôi trầm giọng, thái độ từ chối rất dứt khoát.
Ý tiền biết bay.
Tôi đã nói với bạn anh Quốc là chúa bày trò rồi đúng không? Ngoảnh mặt lại, tôi thấy anh vừa tung sắp tiền của tôi lên không trung. Những tờ polymer xanh bay tả tơi như lá.
Oh my god, polymer từ trên trời rơi xuống.
Vẫn là anh Quốc.
Lượm, lượm đi Quyết.
Nhưng Quyết không hưởng ứng trò này.
Đừng có giỡn với tiền bạc.
Quyết nói.
Tôi nhanh tay thu lượm tài sản của mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ủa? Còn tờ nữa đâu anh?
Tôi cười cười.
Sao mày lại hỏi tao?
Anh Quốc cũng cười cười.
Quyết không biết là ai đang giỡn. Trả đây, mau lên.
Tôi nghiêm giọng.
Tao có lấy đâu mà trả.
Anh Quốc cũng nghiêm giọng.
Nói xong, anh Quốc ngẩng cao đầu đi thẳng.
Anh có hẹn lúc 10 giờ sáng.
Đếm lại đi, coi có bị dính chỗ nào không.
Quyết hoảng hốt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Tôi vừa đếm xong, tiếng giày nện xuống cầu thang, đặc trưng cũng vừa im bặt.
Tôi và Quyết hớt hải lục khắp phòng.
Chẳng thấy nó đâu.
Tờ 100.000 đã thật sự biến mất.
Anh Quốc đi làm từ sáng đến chiều. Cuối buổi chiều, anh có về nhà trọ tắm táp trước khi đi dạy kèm. Lúc đó, tôi đang ở nhà sách. Tối hôm đó, anh Quốc về rất khuya khi tôi đã ngủ rồi. Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, nhưng anh Quốc đi học còn sớm hơn.
Tôi nói với Cường, anh Quốc đang tránh mặt Vũ thì phải.
Cường nói với tôi, anh Quốc nói không có lấy tiền của Vũ.
Trời, Cường hỏi anh Quốc hả?
Ừ, Cường khùng quá.
Tôi trách, tiền mất thì kệ nó đi, Cường hỏi chi cho anh Quốc mất lòng vậy?
Vũ khùng thì có.
Cường cự lại, Cường muốn mọi chuyện phải rõ ràng, sống chung một phòng mà anh em nghi kỵ lẫn nhau thì bực bội lắm.
Nhưng Vũ đâu có nghi ngờ anh Quốc.
Thật không?
Thiệt.
Có uất ức gì không?
Không.
Chiều hôm đó, khi cả phòng đều đã đi học về, Cường kéo tôi và anh Quốc lại ngồi đối diện nhau.
Vũ có muốn nói gì không?
Cường hỏi.
Không.
Tôi bình thản nhìn anh Quốc.
Anh Quốc có muốn xin lỗi không?
Cường tiếp tục.
Tao có lỗi gì mà phải xin?
Anh Quốc lạnh lùng.
Một người bị mất tiền và chỉ biết đớn đau trong câm lặng.
Một người khiến cho người kia mất tiền mà không biết ăn năn.
Vậy tôi tuyên bố, hai người đừng nhìn mặt nhau nữa.
Ê, xử kiểu gì kỳ vậy?
Quyết ái ngại thúc cùi chỏ vào lưng Cường.
Đề nghị người không phận sự miễn bàn.
Cường trợn mắt nhìn Quyết.
Hai người trong cuộc có chấp nhận phán quyết này không?
Không.
Tôi và anh Quốc đồng thanh.
Vậy thì bắt tay làm hòa, coi như đây là bài học xương máu. Sau này đừng đùa giỡn với tiền bạc nữa, biết chưa?
Cường lên mặt dạy đời.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Anh Quốc chìa tay ra cho tôi bắt tay làm hòa.
Nhưng chỉ có mình tôi biết nói rồi.
Anh Quốc nói câu khác dài hơn.
Tối nay phòng mình bạc ti đi.
Ừ, cũng nên ăn mừng vì hai người đã hòa giải.
Quyết nhanh nhảu ủng hộ.
Mắc gì phải ăn mừng chuyện hòa giải.
Anh Quốc làm bộ sừng sộ. Tao thích ăn mừng vì thằng Vũ mất 100k hơn.
Dù thế nào, Adam cũng sinh trước Eva.
Tôi chẳng thèm chấp anh Quốc làm gì. Tôi phải gọi tới quán cơm, kêu Phúc tranh thủ về sớm để bạc ti.
Ờ, sứ quản chỉ kịp nói alo, thì Phúc đã về tới nhà.
Phúc bị cảm sốt.
Anh Quốc xông xáo lục tìm Panadol trong cái vali đầy sách.
Cường vội vã cắm dây nấu nước sôi.
Đồng hớt hải chạy ra tiệm tạp hóa, rinh về chục gói cháo ăn liền.
Quyết nhanh nhảu bước xuống tủ lạnh nhà chủ, lấy mấy cọng hành.
Chẳng có việc gì làm, tôi kêu Phúc nằm nghỉ.
5 phút sau, một tô cháo hành nóng hổi tặng kèm vị thuốc giảm đau hạ sốt đã hiện nguyên hình trước mặt tôi.
Phúc ăn cháo, uống thuốc và ngủ một giấc ly bì.
Và những gì xảy ra sau đó là bỏ mặc Phúc đang nóng sốt một mình, 5 người chúng tôi lén lút đi ăn cơm gà xối mỡ ở quán ông Mập trước cổng chợ Bầu Sen. Ăn xong, cả bọn tiếp tục vô tư bắt taxi tới phố karaoke hát hò và gào thét. Thì bạn thừa biết con trai là một lũ vô tâm rồi, đúng không? Mà cũng chẳng cần ai chăm sóc, Phúc đã khỏe như voi ngay sáng ngày hôm sau.
Tháng 11 đã bắt đầu,
Sáng nay, thầy giải tích hàm một biến, vô ý nói nhầm định lý Lagrange thành định lý Rolle. Trong giáo trình, hai định lý này được xếp gần nhau. Khi thầy nói nhầm đến lần thứ ba, Thiệu lên tiếng nhắc. Khi Thiệu lên tiếng nhắc, thầy vui vẻ sửa lại, rồi đột ngột dừng bài giảng lại để nói chuyện ngoài lề. Thầy nói, làm khoa học hay làm người cũng vậy, phải biết nghi ngờ thế giới. Thậm chí, học sinh cũng phải nghi ngờ giáo viên. Vì giáo viên đâu phải lúc nào cũng đúng, giáo viên cũng có lúc sai. Ví dụ, giáo viên ra đề bài cho học sinh lớp 3 như sau. Trên một con tàu có 26 con cừu và 10 con bê. Hỏi, thuyền trưởng bao nhiêu tuổi? Bài toán rất vô lý. Vậy mà có tới 76 trên 97 em được hỏi đã trả lời là 36, tức là lấy 26 cộng 10. Tại sao lại như vậy? Vì học sinh luôn tin tưởng giáo viên. Giáo viên đã ra đề thì nhất định đúng. Chỉ khi được hỏi em nghĩ gì về bài toán này thì học sinh mới nói em không rõ giữa cừu và thuyền trưởng thì có liên quan gì với nhau. Cả lớp mỉm cười thú vị. Có một lần khi dạy luyện thi, tôi yêu cầu học viên chứng minh với mọi A phẩy B phẩy C lớn hơn 0, A chia B cộng C, cộng B chia C cộng A, cộng C chia A cộng B nhỏ hơn hoặc bằng 3/2. Tôi đọc đề xong, tất cả cứ thế cắm cúi làm bài, không một ai mảy may nghi ngờ tính đúng đắn của bất đẳng thức trên. Thầy ngưng nói để uống một ngụm nước. Nói tóm lại, học sinh đôi khi phải biết nghi ngờ giáo viên. Có lúc thầy giáo vô tình sai, nhưng cũng có lúc thầy cố ý sai để thử học sinh một chút cho vui. Toán mà, đề bài chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng đủ khiến học sinh khốn đốn rồi. Tôi không hiểu ý đồ của câu chuyện ngoài lề này lắm. Giờ giải lao, thức lục ba lô của tôi mượn sách. Khi nhìn thấy gói tâm tre tình thương, Thức cười lên ha hả. Mày cười gì vậy? Tôi ngơ ngác hỏi. Mày bị lừa rồi, Thức hí hửng. Ai mà dám lừa tao? Tôi lè lưỡi. Thức vẫy vẫy gói tâm tre trước mặt tôi, rồi cười khinh khỉnh. Thì cái bọn bán tâm trước cổng trường đại học này nè, tụi nó chuyên lợi dụng lòng thương người của đám sinh viên nghèo và nhân hậu. Tôi quá sửng sốt trước sự thật này. Thức tiếp tục cười trên nỗi đau của tôi. Làm khoa học hay làm người cũng vậy, phải biết nghi ngờ thế giới, nhớ chưa? Cả ngày hôm đó, tôi cứ nhớ đi nhớ lại nụ cười thánh thiện của cô bạn bán tâm và buồn. Thấy tôi buồn, Quyết đố vui. Đố Vũ, cái gì Eva có 2, còn Adam có 1? Cái gì Eva có 2, còn Adam có 1? Cái gì Adam có 1, còn Eva có 2? Suy luận A. Adam là đàn ông, còn Eva là phụ nữ. Cái gì mà đàn ông có 1, còn phụ nữ có 2? Tôi nghĩ hoài không ra. Suy luận B. Adam có trước, Eva có sau. Một bộ phận cơ thể nào đó của Eva đã tiến hóa hơn chăng? Nhưng đó là bộ phận nào mới được chứ? Suy luận C. Bí rồi. Bí, bí, bí. Đố Cường cái gì Adam có 1, còn Eva có 2? Tôi hỏi phủ đầu khi Cường vừa xuất hiện trước cửa phòng. Cường vuốt cằm suy nghĩ trong vòng 1 phút, rồi Cường cười tủm tỉm. Vũ ghê quá nha. Mắc gì ghê? Tôi làm bộ hiểu biết. Chứ Cường đang nghĩ tới cái gì? Cái miệng. Đáp án của Quyết là chữ A. Nhưng hình như Quyết đã hỏi ngược thì phải. Ghi chú, nguyên mẫu câu hỏi. Cái gì Adam có 2, còn Eva có 1? Nguyên mẫu đáp án, chữ A, nguồn internet. Hết ghi chú. Có gã trai đạp xe rung lẩy bẩy. Cái miệng thì có gì mà ghê? Mà tại sao Eva lại có tới 2 cái miệng? Tôi thắc mắc. Giỡn hoài, đừng nói là Vũ giả bộ không hiểu nghe. Cường nhìn tôi nghi ngờ. Vũ không hiểu thiệt mà,
Tôi nói vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc. Chết mẹ, Cường buộc miệng. Vậy thôi, tốt nhất là Vũ không nên hiểu. Rốt cuộc, ngày hôm nay của tôi bị làm sao vậy? Tôi thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tôi bắt đầu nghi ngờ thế giới. Đó là quyết định cuối cùng của tôi. Anh Quốc đang làm bài tập trên laptop. Anh có thói quen vừa làm bài tập vừa nghe nhạc bằng headphone. Đột nhiên anh Quốc cười phá lên. Đó là kiểu cười đặc trưng mỗi khi anh coi hài Hoài Linh. Quyết cũng nhận ra điều đó nên lật đật chạy tới chúi mũi vào laptop. Và Quyết cũng phá lên cười. Sau đó, Quyết gọi. Vũ, lại đây xem nè. Không, tôi không có hứng thú. Nhưng anh Quốc đâu có coi hài Hoài Linh. Quyết chỉ thấy một file Word toàn công thức hóa học trên màn hình. Không lừa được tôi, Quyết quay qua anh Quốc thắc mắc. Ủa, hồi nãy anh cười gì vậy? Tao cười tự nhiên ghê hen, anh Quốc đắc ý. Cái này gọi là năng khiếu diễn xuất đó. Quốc khùng, Quyết chửi rồi nhìn tôi cười gượng gạo. May mà lúc đó tôi đang nghi ngờ thế giới, không thì tôi đã bị ăn quả lừa. À quên nữa, anh Quốc hướng mặt về phía tôi. Tao có lớp dạy kèm cho mày nè, toán 12, tuần 3 buổi, lương thỏa thuận, mày nhận không? Có nên gật đầu không? Có nên tin anh Quốc hay không? Tôi tưởng tượng ra một đóa hoa cúc xanh và bắt đầu ngắt từng cánh. Có, không, có, không, có, không, có, không, có. Tôi nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Tôi đã quyết định rồi. Tin tưởng người khác cũng là một năng khiếu của tôi. Anh Quốc lập tức ném qua một mẫu giấy có địa chỉ và số điện thoại nhà. Tôi đi nhận lớp ngay tối hôm đó. Phụ huynh và học sinh đều rất hiền. Điều thú vị là tôi không cần dối trá để có được lớp dạy. Phụ huynh suy nghĩ rất khác người, nhưng hoàn toàn hợp lý. Tuyển gia sư là sinh viên năm nhất. Hợp lý ở chỗ, vừa đậu đại học nên tôi sẽ nhớ nhiều kỹ năng cũng như kinh nghiệm học tập, thi cử hơn. Tôi sẽ truyền thụ hết 10 thành công lực cho học trò. Rồi học trò của tôi sẽ vượt Vũ Môn thôi. Vui quá, phấn khích quá. Tối hôm đó, suốt đoạn đường về, tôi vừa đạp xe, vừa run lẩy bẩy.